Bài học khiêm tốn. Giảng lễ Kính Thánh Phêrô và Phaolô. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Thưa anh chị em, cứ theo như truyền thống cho chúng ta biết thì Thánh Phêrô tông đồ là vị thánh đã trực tiếp coi sóc giáo đoàn Roma. Rồi đến khi Nero lên làm hoàng đế của Roma thì đã nảy sinh ra một vụ tàn sát rất ác liệt. Lúc bấy giờ, Thánh Phêrô tính rút lui ra khỏi thành Roma, không phải là vì Ngài sợ, cho bằng là vì theo sự khôn ngoan của loài người, Ngài thấy rằng là chủ chăn thì cần phải tồn tại để điều khiển đoàn chiên. Nhưng mà sau khi suy nghĩ và cầu nguyện thì Phêrô lại cảm nhận rằng ý Chúa muốn Ngài ở lại cái thành Roma đó, cho nên Ngài đã ở lại và cuối cùng chấp nhận cái chết vì danh Chúa Giêsu vào năm 64. Còn Thánh Phaolô tông đồ thì đã bị những người Do Thái tố cáo lên tổng trấn Roma, đưa ra tòa án, bị cầm giữ, rồi ra trước cả tòa Agrippa nữa, sau đó bị điều đi về Roma giam giữ và cuối cùng cũng bị giết chết tại Roma vào năm 67. Roma đã trở thành nơi mang cái vinh hạnh cất chứa thân xác của hai vị thánh tông đồ lớn trong giáo hội, và Roma đã có cái vinh hạnh để trở thành thủ phủ của giáo hội Công giáo cho đến hôm nay. Ngày lễ này có rất nhiều suy tư để mà chia sẻ với nhau, nhưng mà tôi chỉ xin chia sẻ với anh chị em một cái suy niệm nhỏ thế này, là khi tôi nhìn vào hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ được kính chung trong một ngày thì tôi thấy cả hai đấng gặp nhau ở trong sự khiêm tốn, rất khiêm tốn. Và sự khiêm tốn này không phải là một thái độ nhân bản tự nhiên có được, mà là một bài học Phêrô Phaolô đã phải lĩnh lấy qua những chân chuyên của cuộc sống. Tôi nhớ đến một Phêrô hùng hổ để nói với Chúa Giêsu rằng cho dù mọi người có bỏ thầy, con nhất định cũng không bỏ. Thế rồi sau đó chẳng có bao lâu thì ông đã chối Chúa một cách rất là thoải mái, không phải một lần mà là ba lần, không phải trước gươm giáo mà là trước một đứa con gái tầm thường. Cái cảm nghiệm về sự yếu đuối của mình như vậy giúp cho Phêrô khiêm tốn. Thành thử ra sau này khi Chúa phục sinh hiện đến mà hỏi ba lần con có yêu mến thầy không, tôi thấy Phêrô trả lời với cái cung giọng nó khác hẳn. Ông ấy không dám nói rằng trời ơi con yêu mến thầy là hạng nhất rồi, mà ông ấy chỉ dám nói là lạy Chúa, Chúa biết, Chúa biết, chứ không dám tự hào. Một cái cung giọng rất là khiêm tốn. Và sau này ở trong thư mà Ngài gửi cho các tín hữu thì Ngài vẫn nói cái sứ mạng ngôn sứ của người tín hữu, anh chị em phải sẵn sàng đáp trả cho tất cả những ai tra vấn về niềm hy vọng đang có trong lòng anh chị em. Nhưng mà Ngài nói thêm với cung giọng khiêm tốn hiền lành, một thái độ khiêm tốn học được qua những sa ngã của cuộc sống. Rồi tôi nhớ đến Phaolô, anh thanh niên có tên là Sao Lê ấy, một anh thanh niên trí thức bởi vì học với thầy Gamaliel, là một rabbi nổi tiếng nhất của Do Thái lúc bấy giờ, lại là một anh thanh niên đạo đức nữa. Vì sau này trong một lá thư, Ngài đã tự hào rằng Ngài không hề lỗi luật gì hết, tuổi trẻ mà tài cao lại đạo đức nữa, thế thì có đủ lý do để tự mãn. Nhưng mà chính anh thanh niên tự mãn đấy lại bị Thiên Chúa quật ngã ở trên đường Damas, để rồi sau cái biến cố ấy, tông đồ Phaolô sẽ ví mình như thể là cái bình sạch ở trong đó chứa đựng kho tàng của Thiên Chúa. Rồi sau đó tông đồ Phao-lô nói với Ti-mô-tê môn đệ của mình: Chúa Giê-xu đến trần gian này để cứu độ những kẻ tội lỗi, trong đó cha là người thứ nhất. Ngài xưng mình là người tội lỗi thứ nhất, đang khi mà chúng ta thì thường tự hào mình là tao đạo đức nhất. Còn Thánh Phao-lô thì xưng mình là tôi là người tội lỗi nhất. Khiêm tốn, hai vị gặp nhau ở trong cái thái độ nội tâm đó. Và cái thái độ đó có được là một bài học lĩnh lấy từ cuộc sống với những sa ngã, với những chân chuyên, với những thử thách. Và với cái thái độ khiêm tốn ấy mà Thánh Linh hoạt động trong các ngài một cách lạ thường. Anh chị em có còn nhớ một dụ ngôn ở trong Tin Mừng Luca, Chúa Giê-xu dạy ta về sự khiêm tốn không? Chúa Giê-xu dùng cái dụ ngôn này là khi anh em được người ta mời dự tiệc thì đừng có ngồi ở ghế nhất, nhưng hãy chọn ghế cuối mà ngồi, để rồi sau đó người chủ tiệc sẽ mời mình từ ghế cuối lên trên. Mỗi một lần tôi đọc cái dụ ngôn đó là mỗi một lần tôi nhớ lại thánh thi ở trong thư của Phao-lô gửi tín hữu Philip. Chúa Giê-xu phận là một vị Thiên Chúa nhưng đã không đòi ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, người đã hủy mình ra không, mặc lấy thân phận tôi đòi, vâng phục cho đến chết và là cái chết thập giá. Tôi nhớ đến cái thánh thi đó bởi vì tôi nghĩ rằng thánh thi đó mô tả cái dụ ngôn của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu chính là cái người khách đáng nhẽ phải ngồi cao nhất thì Ngài đã xuống chỗ thấp nhất. Khiêm tốn là như vậy, khiêm tốn là hủy mình ra không. Và chính khi Phao-lô và Phê-rô hủy mình ra không như vậy thì Thánh Linh đổ đầy tâm hồn của các ngài. Và những cái con người đơn sơ, một anh thiền trài, một anh trí thức thế nhưng mà đã từng có lúc bắt bớ đạo Chúa, lại trở thành những người làm nên những điều diệu kỳ trong lịch sử. Không ai có thể tưởng tượng được rằng Hoàng đế Nero qua đi để rồi Phêrô tồn tại mãi. Không ai có thể tưởng tượng được rằng con người Phao-lô đó đã ghi dấu ấn tư tưởng của mình trên lịch sử của 20 thế kỷ mà mỗi một ngày nó lại càng sâu hơn. Chúa Thánh Thần làm những điều kỳ diệu. Với cái suy niệm đó, thưa anh chị em, tôi nhìn về giáo hội. Bởi vì ngày hôm nay là ngày sống ý thức về giáo hội. Giáo hội của chúng ta cũng phải học lấy cái tâm tình khiêm tốn như vậy. Anh chị em nhớ lại lịch sử giáo hội đi. Cái lúc mà mình trở thành quốc giáo dưới thời Constantino đó, cái lúc mà mình trở thành Kitô giới trong thời Trung Cổ đó, cái lúc mà công giáo của mình có một cái vai trò chính trị ở trên đất nước Việt Nam này đó, ta nhìn lại đi, giáo hội có thành công hay là giáo hội thất bại? Chính cái lúc mà giáo hội có đầy đủ mọi quyền lực và cơ sở, nó dễ làm cho giáo hội kiêu ngạo. Kiêu ngạo có nghĩa là tin vào sức mình thôi, chứ không còn chấp nhận hủy mình ra không để Thánh Thần hoạt động. Và chính lúc ấy giáo hội thất bại. Cái bài học của lịch sử rất là rõ. Cho nên giáo hội không ngừng phải học lại cái bài học khiêm tốn của hai thánh tông đồ hôm nay. Và chúng ta đừng buồn khi mà thấy giáo hội xem ra như yếu thế. Bởi vì chính trong cái yếu đuối của con người thì sức mạnh của Thiên Chúa tỏ hiện. Như Phao-lô nói, chính lúc tôi yếu là lúc tôi mạnh. Bởi vì Chúa hoạt động ở trong nỗi yếu đuối của tôi. Và không chỉ giáo hội xét một cách chung chung, nhưng ngay cả mỗi người chúng ta cũng được mời gọi để học cái bài học khiêm tốn. Luân lý công giáo định nghĩa khiêm tốn là gì? Rất đơn sơ, khiêm tốn là sự thật. Vậy thôi. Khi tôi nhìn nhận sự thật về chính mình, tôi là kẻ có tội trước mặt Chúa. Khi tôi nhìn nhận sự thật về chính mình, tôi là kẻ có nhiều khuyết điểm hơn anh chị em tôi. Khi tôi nhìn nhận sự thật về chính mình, là những thành công ở trong đời tôi do ơn Thiên Chúa ban, chứ không phải cho tôi. Lúc đó tôi là người biết khiêm tốn, sống đúng sự thật. Nhưng mà khổ một nỗi chúng ta ít khiêm tốn, bởi vì chúng ta không dám sống đúng cái sự thật về chính mình. Mình tội lỗi nhưng không bao giờ nhận mình tội lỗi mà bảo rằng đứa khác nó tội hơn mình. Mình khuyết điểm nhưng bao giờ cũng nghĩ cái kẻ bên cạnh nó xấu hơn mình. Và mình thành công thì bao giờ cũng nghĩ thành công đó do mình làm nên 100%, Chúa không có phần nào. Lúc đấy là kiêu ngạo. Khiêm tốn là sự thật. Nó lý định nghĩa rất đơn giản nhưng mà rất phong phú. Chúng ta cũng được mời gọi để học lại cái bài học khiêm tốn đó với hai thánh tông đồ Phêrô, Phao-lô hôm nay. Để khi mà ta chấp nhận vết cạn chính mình, ta sống cái sự thật sâu xa của mình trước mặt Thiên Chúa là đấng thấu tỏ mọi sự, thì lúc ấy lại là lúc tác động thánh thần hoạt động mạnh liệt nơi con người chúng ta. Thưa anh chị em, giờ đây với thánh Phêrô, Phao-lô tông đồ, những người đã xây nền cho giáo hội và lời kinh Tin Thánh mà chúng ta tuyên xưng phải được đặt nền ở trên chứng từ của các ngài về Chúa Giêsu, thì chúng ta hãy hiệp thông với các ngài và cả giáo hội để nói lên niềm tin của mình. Xin mời anh chị em.